Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bác anh chị. Hôm nay Thầy xin nói về cái đề tài. Trước đó Thầy đã nói qua sơ sơ về những cái giai đoạn của cuộc sống từ kỹ thuật tới mỹ thuật rồi tới cái đạo. Thì trước khi đi vào đề, Thầy xin kể các bạn nghe một câu chuyện rất là cảm động như thế này. Có cái bác nó tên là Ruby, bác năm nay là 82 tuổi rồi. Và bác sống bên Ohio, là một cái tiểu bang rất lạnh lẽo. Thì cuộc sống của bác đó không phải là cái người mà có con cái lúc nào tới cả. Thì bác sống và trở nên rất là cô đơn. Trong sự cô đơn đó, nhiều khi đó, các bạn biết không, mình là 82 tuổi rồi. Nhiều khi cái nhà của mình tuy là ở nhà chính phủ có người lo, nhưng mà nhiều khi có những cái chuyện mình là lo không đủ, không được, và nhiều khi chờ tới chính phủ mà lo dùm nhiều khi lại rất lâu, rất chậm. Mà những cái chuyện mà lo lắng đó nhiều khi nó rất là tế nhị. Thì bác Ruby này đó, thì bác chỉ muốn làm sao mà cái cầu tiêu của mình nó nâng cao lên chút cho mình dễ ngồi. Rồi khi mình đi ra đó, thì cái handrail đó bạn, trong nhà mình có những cái handrail đó, những cái đồ tay cầm đó, nó có cái chỗ là mình thường thường mình hay đi, mình hay cầm. Thì những cái đó là nó không phải là ai cũng có thể thấy được, dễ biết được. Và cuối cùng khi mình đi bộ xuống, mình ra ngoài cửa, ra ngoài cổng đó, thì mình cũng cần có thêm một cái đồ để mà chống tay, gạt tay nữa, nó nhẹ hơn nữa. Thì đối với bác đó, bác ở cái căn nhà của bác đó mấy chục năm nay rồi, thì bây giờ lâu lâu thì có người chính phủ thì lâu lâu họ mới tới, họ thăm viếng này nọ thôi. Và bác sống trong cuộc sống mà trợ cấp có tiền chính phủ cho, nhưng mà nếu mà thật sự mà nói đó, thì có những cái điều kiện như thầy vừa nói đó bác, thì là nó không phải là cái mà chính phủ cho tài trợ rồi có thể thấy mới giúp được. Cho nên bác muốn làm, nhưng mà lại khi mà đi hỏi đó, kêu điện thoại hỏi thì là tiền quá nhiều đi, không biết làm sao mà làm được. Thì các bác biết rằng bác có một chuyện rất là hay là có những cái người đó ở trong một cái nhóm đó tên là Rebuilding Together. Thì cái nhóm này là có cả 150 cái tổ chức khắp mọi nơi trên nước Mỹ là. Thì họ có những người họ đi xe, họ lái xe ngang đó, thì là họ thấy cái nhà nào mà hư hào này nọ thì họ mới tới họ giúp hay sao vân vân vân, thì cái chuyện đó để thầy nói sau. Nhưng mà thì bạn này bất ngờ thì gặp được cái người trong cái nhóm Rebuilding Together này. Các bạn có thể lên trên check online để bạn thấy câu chuyện này và thấy ngay cái nhóm này nó làm cái gì. Thì thưa các bạn đó, nó rất hay là sao, thì cái nhóm này mới tới, họ mới xin là để tụi tôi giúp cho bạn cho. Họ mới đi vào nhà của bác ra thì họ nói chuyện với bác, thì bác này mình nói cho biết là tôi có cái nhu cầu thế này nè. Tôi có cái nhu cầu là bây giờ làm sao mà cái cầu tiêu thay chút xíu. Cái nhóm này họ làm miễn phí hoàn toàn. Họ giúp cho cái cầu tiêu của bác được nâng lên. Tức là mình có mua một cái cầu tiêu khác mà. Tại vì cầu tiêu những người già đó nó thấp quá, nó khó ngồi lắm, nó phải cao lên. Nó có cái đồ để mình chống cái tay, đứng lên dễ dàng hơn. Và ngay như trong buồng tắm đó, nhiều khi thì phải có cái chỗ để mình dựa vào, không thì rớt bác. Và ra đi ra ngoài đó, nhiều khi đến bức tường đó mình phải làm những cái đồ để mà tay nó cầm nó chắc chắn, đối với người đã lớn tuổi rồi, tức là bà trên 80 rồi. Thì thưa bác, khi mà làm xong như vậy thì bác Ruby này sung sướng vô cùng, bởi vì đó là những cái chuyện nhỏ lắm nhưng mà nó tốn rất nhiều tiền ở trong nước Mỹ này. Và với lại số tiền nhỏ nhỏ mà tiền hưu của bác đó thì nhiều khi là không đủ mà trang trải. Những cái chuyện đó nó quá nhỏ các bác thấy không, nhưng mà thật sự rất lớn với cái người 82 tuổi. Một bác khác là 92 tuổi. Thì bác này là đàn ông, bác là hồi xưa đã từng ở trong cái Thế chiến thứ hai rồi, bây giờ già rồi, 92 tuổi rồi, căn nhà từ từ nó sụp đổ nát đi, vườn ở ngoài nó lá cỏ cây đầy cả. Bác này sống đâu? Petaluma là cái vùng California gần mình đó bạn. Rồi còn thêm một cái chuyện nữa là ở trong nhà đó nhiều khi ống nước nó rỉ hoen rồi, nước nó chảy rõ rung tung tung tung, nhưng bây giờ là lớn tuổi đó không biết làm sao, căn nhà nó già hơn là mình nữa bạn. Rồi xong rồi đó là cái sàn nhà đó vấp vênh lên, rồi cái đồ chống tay lại không có, nó có đủ thính đủ thứ chuyện cả. Căn nhà trần nhà là nhiều khi là dột nhỏ nhỏ, rỉ nhỏ nhỏ nhỏ, cái nó không có rỉ xuống nhiều. Bây giờ bạc 92 tuổi rồi, bạn ngoài thôi À, thôi cứ để như vậy đi, tới đâu hay tới đó. Tại vì đời ta cũng còn bao nhiêu nữa, thôi mặc kệ đi. Thì các bác thấy cũng tội nghiệp chứ. Mình muốn cải thiện nhưng mà mình lớn tuổi quá rồi. Mà bây giờ đó, mình lại bỏ thục tiền ra để mà sửa. Mà nhiều khi mình sửa đó, cái nhà nó cũ đó bạn. Mình sửa chỗ này thì nó hư chỗ kia, sửa chỗ kia thì hư chỗ nọ. Là đủ thứ chuyện rồi, cứ lung tung lang tang cả. Thì bây giờ làm sao mà sửa được. Mà sửa đó mình mệt, mình không biết làm sao mình có tiền để mà sửa. Hoặc là dù có tiền mà sửa đó, thì mình biết làm sao mà ai tin không tin mà có ai được. Tại những người khác tới sửa chưa chắc là mình có thể quản kiểm soát được. Mà các bác biết sửa đó, kiểu người sửa đó thì những người họ tới họ thấy đó, nhiều khi là họ là nói giá này nói kia này, thành ra là cũng có nhiều chuyện, cũng có nhiều vấn đề cho một cái vị mà 92 tuổi rồi các bạn. Thì bữa đó ông Joe Garcia, ông này là người làm việc Rebuilding Together, một cái nhóm đó đó, cái nhóm Rebuilding Together. Thì ông lái xe, ông làm một cái chuyện rất là chuyên nghiệp là gì, ông quay cái nhà nào đó, cái chỗ nào nó bị hoang phế, cái nhà nào mà thấy nó cũ mềm rồi, cái nhà nào mà thấy nó có chuyện mà nó hư hao đó, thì ông ngừng xe lại rồi ông đi vào gõ cửa, ông vào ông hỏi thăm. Cái chuyện này rất là lạ, là cái nhóm người này đấy đúng là cái nhóm Bồ Tát. Thì các bạn biết sao mà thì ông Joel Garcia gõ cửa thì thấy trời ơi, một cái vị 92 tuổi rồi mà không được chiếu cố. Mà khi mà hỏi ra thì biết là ông ở Minh. Thường 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 đây là một cái tình trạng mà rất là đau đớn ở trong nước Mỹ, là những người già đó bạn từ 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 họ fade away. Chữ fade đó là cũng giống như là một cái bóng đó, từ 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 nó phơi nhạt đi vào trong cái bóng tối, trong đêm đen. Thì cái lớp người già là rất là dễ thương, tại vì họ cống hiến rất nhiều. Thì dụ như là cái ông này đó là 92 tuổi, ông đã từng ở trong cái thế chiến thứ hai, từng hy sinh thân mạng cho cuộc chiến. Mà các bạn thấy đó, như là bà Ruby 82 tuổi, bà cũng đã có con, có cháu, có rất nhiều người, bà lo cho họ rất nhiều rồi. Nhưng mà đến một tuổi nào đó thì tự nhiên đó, con cái cháu chắc dường như họ từ từ họ xa lần mình. Họ không thể theo dõi được kỹ càng được nữa. Và nhiều khi là mình cũng muốn sống một cách yên tĩnh nhẹ nhàng, mình cũng không muốn gần quá, ồn ào quá, thưa các bạn, mình muốn sự tĩnh lặng. Nói chung là có những cái vấn đề mà cuối cùng cả đó thì giống như mình chìm vào trong quên lãng. Thì ông Joe Garcia này đấy, ông thấy ô tồi quá rồi, ông mới đem người tới, mà đem cả một cái nhóm người, những có những người tới đó chỉ chuyên họ làm quét dọn ở bên ngoài cái sân cho nó thiệt sạch. Trời ơi, bạn đâu có thể ngờ được cái sân là đầy đồ rác rưởi, nó không biết bao nhiêu nữa. Rồi xong rồi nữa, vô trong nhà và bắt đầu quay thử cái nhà đó, là cái nước nó chảy, nó ngâm ở đâu rồi, cái trần nhà nó hư chỗ nào rồi, phải có người đủ thứ nghề cả, chứ không phải là một loại nghề. Có người thì nghề bạc thấy không, rõ ràng là chỉ đi làm chuyện yard work đó, mình gọi Mỹ thì gọi là yard work đó, là làm ngoài vườn thôi. Nhưng mà có người làm thợ mộc để mà sửa lại cái sàn, có người phải làm cái thợ mà mình gọi là plumbing đó, thợ ống cống đó bạn, để mà thợ mình sửa lại cái ống nước đừng có hoen rỉ, rồi mình phải đi mua đồ mà cho ông dùng nữa chứ. Làm tất cả tốn nhiều tiền lắm, nhưng mà cái hội sẵn sàng làm để mà trang trải, mà giúp cái người mà sáng lập cái hội này đó, thì đương nhiên là các bạn có thể Google, các bạn có thể biết được. Nhưng mà thầy nói các bạn nghe, cái người mà sáng lập ra cái hội này phải có một tấm lòng như thế nào đó, mà không phải là một người bạn, một nhóm người họ lập ra cái hội này. Nhưng mà các bạn thấy cái tiền gì đi ra đâu có đi vô đâu, và họ dùng cái tiền mà donation, tức là tiền mà cúng dường của tất cả thập phương bá tánh này nọ, để họ dùng nó để họ giúp những cái người già, những người mà cần sửa chữa lại cái nhà, cái chỗ ở của họ. Bởi vì mình ở nhưng mà cái nhà đó nó sập xệ, nó hư hoại quá thì làm sao mình sống được. Thì tại là có cái nhóm người đó họ quan hồi, họ giúp. Một cái điều mà bác thấy là lạ các bạn ấy, tức là bác thấy rõ ràng là có những người sống đó là họ đi làm thiện nguyện mà thôi. Và như cái nhóm này họ làm giúp, họ cho biết là hồi xưa đó thì họ chỉ làm Christmas thôi, một ngày làm tất cả mọi người thiện nguyện tới làm giúp một lần. Sau đó từ từ mỗi tháng tư thì họ làm, từ họ làm thêm 2 3 ngày, rồi xong rồi đó họ làm nhiều ngày hơn trong một năm. Và cuối cùng cả bây giờ là họ all year round program, tức là cả năm ngày nào họ làm cả. Và họ xây dựng, họ giúp rất nhiều nhà, mỗi năm họ giúp rất nhiều nhà, cả mấy trăm cái nhà. Và cái số người giúp nó càng ngày càng nhiều, có đến là 150 cái đơn vị mà họ kết nối và làm, mình gọi là đối tác để mà làm tất cả những cái chuyện như vậy. Nhưng mà các bạn nghĩ cái nhóm người đầu tiên, tại sao mà họ nghĩ được cái chuyện làm thiện nguyện như vậy hay như thế? Để bác bắt đầu suy lần thì mình mới biết đấy, tại ra con người của mình đó, nó có 3 cái giai đoạn rất là rõ ràng. Giai đoạn đầu tiên đó, là mình giai đoạn mình gọi là giai đoạn mình sống, mình phải sinh tồn, mình gọi là survival. Mình sống sinh tồn thì mình phải làm việc, mình có tiền, có bạc, mình sống, mình phải biết chắc là mình ổn định rồi đó. Thì mình mới nói chuyện khác, tức là mình phải có cái miếng ăn, mình bưng cái miếng ăn để đến bàn đàng hoàng cho mình, cho con cái, gia đình của mình. Giai đoạn đó là mình làm sao mình phải có sinh tồn mà được. Tới điều mình không có sinh tồn nữa, thì là mình đâu có nghĩ cái gì khác hơn. Cái đoạn thứ nhì đó, thì mình giàu hơn chút, có hơn sinh tồn chút, thì bây giờ đó, mình có nhiều hơn chút tiền, có nhiều hơn một chút thì giờ, con cái nó bắt đầu nó lớn rồi, mình có nhiều hơn cái không gian và cái thời gian cho chính mình, thì mình enjoy hơn chút, thì mình có thể đi chơi chỗ này, đi du lịch chỗ kia, đi này nọ. Thì con người mình bây giờ nó trở nên, mình cảm thấy rằng là mình tự tại hơn chút, tự do hơn chút xíu. Như hồi xưa sinh tồn là mình làm việc nhiều khi 2-3 job, không ngủ không ăn, mình làm việc đầy nhóc luôn, không có một cái giờ nào cả. Nhưng bây giờ tự nhiên mình có nhiều giờ hơn chút, mình có một cái thì mình enjoy hơn chút. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn mình gọi là enjoying. Hồi nãy là survival, bây giờ mình enjoying. Thì enjoying này đó thì nó tương đương với cái chữ hưởng thụ, nhưng mà chữ hưởng thụ mình nhiều khi đó nó có vẻ là nó nhiều quá, cho nên mình gọi là thụ hưởng thì nó hay hơn là hưởng thụ. Thụ hưởng tức là mình đã làm rồi, thụ nhận đó, hưởng và mình bây giờ mình hưởng nó chút. Thì giai đoạn thụ hưởng này đó nó giống như thử là con người mình phải có giai đoạn này. Cho nên thường thường người xưa người ta gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Phú quý là nghĩa gì? Mình giàu còn chút xíu, mình nhiều tiền bạc hơn chút xíu, mình phú là giàu, quý là mình sang trọng hơn chút. Tức là mình không còn mặc cái đồ cũ như hồi xưa nữa thì sao? Sinh lễ nghĩa là mình biết lễ nghĩa, mình biết làm sao mà ăn nói như thế nào cho nhỏ nhẹ hơn chút. Và khi mà người ta làm ơn cho mình thì mình biết mình trả ơn, đó nghĩa. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái survival, trong cái giai đoạn sinh tồn đó, thì người ta làm ơn cho mình mắc ơn, nhưng mà mình không biết làm sao mà trả lại cái ơn đó, thưa các bạn. Nhưng mà giai đoạn thụ hưởng này đó thì mình bắt đầu biết trả ơn, mình sống đẹp hơn một chút nữa. Và giai đoạn này thì là chúng ta nhiều người gọi là giai đoạn này là giai đoạn middle class, giai đoạn trung lưu vô cùng, là bởi vì mình từ cái chỗ mà thấp thiếu không có, bây giờ mình trở nên cái chỗ cao hơn, đầy đủ hơn chút, và mình bắt đầu thấy nhẹ nhàng, cảm nhận nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Nhưng mà sau khi một hồi rồi, nếu mà con cái là ra trường, là học hành, có tiền, có bạc rồi, và nếu mình công việc mình tiếp tục mình làm đó, cho tâm thức của mình càng ngày càng để vào chú ý vào cái chuyện mà làm việc, và mình tay nghề mình càng ngày càng cao đó, thì nhiều khi mình có thăng chức, thăng quan, mình hoặc là mình phát tài, hoặc là cả chồng cả vợ mình tới một giai đoạn nào đó thì mình cảm thấy là mình đầy đủ, mình không cần trả cái mortgage nữa, tiền tiền hàng tháng, tiền vay, tiền nợ, mình không còn những cái chuyện ràng buộc nữa, và bây giờ mình có cái xe, xe mình cũng trả dứt rồi, cái nhà mình cũng là đủ xài hai vợ chồng, mình sung sướng, vô cùng con cái nó lớn rồi, nhiều khi nó gửi tiền về, nhiều khi gửi đồ đạc về, và mình cảm thấy là cuộc đời mình bây giờ đó nó dễ chịu hơn nhiều lắm. Và lâu lâu đó, lâu lâu có nghĩa là thí dụ như 6 tháng thì mình đi vacation một lần, đi chơi một lần, tiền bạc bây giờ mình cũng có iPhone, iPad, mình cũng có gửi đồ về Việt Nam, mình cũng tự tài vô cùng. Mình ở giai đoạn này từ từ đó mình cảm thấy là thứ bảy chủ nhật đó, hồi xưa này mình phải giữ con giữ cháu, rồi bây giờ mình không cần giữ con giữ cháu nữa. Ồ thôi bây giờ mình lấy cái thời gian đó mình đi làm thiện nguyện đi, đi đi làm cái gì đi. Thì lúc đầu vợ có thể lên chùa, nhưng mà chồng là thôi em lên chùa em lại Phật, nhưng mà anh thì anh không muốn lại Phật, anh muốn làm cái gì ý nghĩa một chút. Thì lúc đầu thì là bạn rủ mình đi chơi golf, mình đánh golf, mình mê golf lắm, nhưng mà xong rồi mình thấy thì golf cũng vui nhưng mà cũng chơi như vậy. Nhưng mà rồi mình cảm thấy sao mình nói, cái lòng mình nó cũng còn những cái day dứt, mà cảm thấy cái gì thiếu thiếu. Nhưng mà thấy khi thấy lên mình đón vợ, mình thấy ủa sao vợ ngày kia này mình không thấy, đáng lẽ là mình 11 giờ mình đón, bây giờ đó mình vợ nói mình 2 giờ mình đón, sao kỳ vậy, vợ làm gì mà đến 2 giờ trưa mới đón lại. Thì mình cũng hiểu kỳ, mình lấy mình qua thì mình thấy ồ tại ra là vợ làm lễ này nọ rồi ấy, thì là vợ ở lại nấu ăn cho đại chúng, nấu ăn cho những người thập phương tới, đến 2 giờ đi rửa chén rửa bát xong thì mình thấy trời ơi sao mà rửa chén rửa bát mệt, mà nấu ăn mệt, ủa sao mà vợ mình đó, nó vui vẻ quá vậy. Thì từ 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 đó mình cũng muốn vui lấy. Thì lúc đầu thì mình cũng muốn sợ mất vợ, thì sao mà vợ đi lên chùa nhiều quá. Nhưng mà lâu lâu mình thấy vợ nó càng ngày càng vui thì sao? Nhiều khi là mình cũng hiểu kỳ, mình lấy mình quay, mình thấy tại ra là có nhiều cái chuyện hoạt động. Thì không ngờ thì gặp người này người kia rồi họ nói, ồ anh biết lái xe, ở biệt nhờ anh đưa cái bác già này đi về nhà giùm tôi đi. Ừ? Tự nhiên là mình thấy cũng được, không cái gì, chở đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà từ đó từ 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 mình mới cảm thấy, ủa mỗi lần mình chở các bác mà cao niên này về nhà đó, thì mình vui hơn chút nữa, bác nào cảm ơn rối rít cả. Thì mình cảm thấy giống như là mình cái giá trị làm người của mình đó, tự nhiên nó tăng lên là tại sao khi mình đánh golf đó mình không được cái cảm giác người ta khen cảm ơn cảm kích mình. Nhưng mình chở có ba cái bà cụ sau lưng mình thôi, nhưng mà khi về tới nhà đó bà cụ bà cảm kích bà nói chuyện bà, mình thấy cái lòng của mình nó rung động ra một chút. Ừ, hay quá ha. Thì lần sau là tuần sau là mình lại muốn chở nữa, rồi tuần sau mình muốn chở thêm nữa, rồi chở ra từ cái chuyện chở đó mình là muốn làm cái thiện nguyện gì khác hơn, làm vui người ta hơn, mình muốn giúp chuyện này giúp chuyện kia. Mà nhiều khi đó người ta không, không không kêu mình chở nó, hơi bị anh đứng anh quay giùm cái xe, ngày xe đi vô đi ra đó, anh giúp ta đậu xe đàng hoàng nhé. Ủa Được à, mình làm giúp người ta đậu xe được à? Ý, được chứ. Mình coi người ta giúp người ta đậu parking, ồ xe đi vô chỗ này, xe đi vô chỗ kia. Mình thấy, rồi xong rồi mình thấy người nào ra cũng cảm ơn mình. Rồi mình thấy đó là cái chùa đó nó thương mình lắm. Ai cũng khen ngợi và cũng thấy là cái giá trị làm người của mình và cái giá trị mà mình làm thiện nguyện. Thì tự nhiên đó, ồ mình thấy, được rồi. Bây giờ đó, không những là cái thời gian mình bỏ ra này, nhiều khi thứ bảy thôi, hoặc là chủ nhật thôi. Bây giờ mình nói về thầy đó, trên chùa đó, tôi thầy, chừng nào mà thầy cần là con tới con giúp. Từ 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 đó mình càng lúc mình càng thấy là cái thời gian mình bỏ ra nó càng hứng thú và càng được cái vị thầy đó nó thương mình, được nhiều người cảm kích mình hơn, và mình thấy thiện nguyện mình giúp đồng bào của mình đó, thì càng lúc mình thấy càng vui hơn. Thì thưa các bạn, mình đang chứng kiến cái giai đoạn thứ ba của cuộc sống, đó là giai đoạn thiện nguyện, giai đoạn cho ra. Thì thầy tóm lại cái lúc này là ba giai đoạn là gì? Lúc đầu là sinh tồn, gọi là survival. Giai đoạn thứ nhì đó là mình thụ hưởng, gọi là enjoying. Giai đoạn thứ ba đó thì mình gọi là giai đoạn cho ra, thiện nguyện, gọi là volunteer. Thì thưa các bạn, cái đó là chuyện bình thường, mình sẽ thả mọi người nào cũng sẽ đi tới cái chỗ đó. Nhưng mà có những người đã rất trẻ đã làm thiện nguyện rồi, và có những người rất trẻ đã đi tới giai đoạn thụ hưởng rồi, và có những người tới già mình vẫn còn ở trong giai đoạn sinh tồn mà thôi. Cái vũ trụ nó biến hóa, nhưng mà ba giai đoạn đó là ba giai đoạn tất yếu của một cuộc sống, một con người chúng ta. Con người sẽ ở mãi trong giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2, tức là thụ hưởng hoài. Mình lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, mình vẫn thụ hưởng, tiếp tục thụ hưởng và tiếp tục thụ hưởng cho tới lúc mình chết. Không có gì sai lầm cả, chỉ có trong cái vấn đề là giai đoạn thụ hưởng đó đó, mình chưa có trưởng thành về mặt tâm lý để mình đưa tới cái chỗ thiện nguyện cho ra, mình chưa có thể hy sinh được. Nói theo kiểu mà Kinh Hoa Nghiêm nói là mình ở trong giai đoạn tâm thức vị ngã, mình chưa tới tâm thức vị tha. Nhưng mà nếu các bạn nhìn sâu sắc hơn một chút nữa đó, thì giai đoạn sinh tồn đó là giai đoạn mà chúng ta tích tụ. Tích tụ là accumulate, mình lấy vào, mình tích tụ, mình giữ. Mình phải có cái gì đó làm cái nền tảng, dù là tâm lý, sinh lý, văn hóa, giáo dục, bất kỳ cái gì đó, là giai đoạn mình tích tụ. Tích tụ thêm kiến thức một chút, tay nghề mình học thêm một chút nữa. Mình phải có giai đoạn tích tụ, học thêm, lấy thêm, nhận thêm. Rồi thứ nhì đó là giai đoạn mình gọi là mình thụ hưởng, và cái thụ hưởng này là mình sử dụng những cái chuyện tích tụ. Và các bạn thấy trong cuộc sống mình vậy, các bạn thấy này, mình sẽ dồn tiền vào nhà băng, nhiều khi mình đi mua vàng, nhiều khi mình đi mua hột xoàn, bây giờ thời bây giờ là họ mua hột xoàn nhiều hơn vàng, mình tích tụ đó. Nhiều khi bạn mua bạc, silver, mình đủ thứ vàng, tích tụ, vì mình nghĩ sau này mình sẽ bán lại, sau này lúc mà cần thì là mình sẽ sử dụng đem ra mình bán. Lúc nào mà gia đình con cái là muốn đi học hành cũng có, mình lấy ra mình bán. Sự suy nghĩ đó gọi là sinh tồn, cái đó mình tích tụ và mình có cái lý do để mình tích tụ. Thì cái đó không có gì sai lầm cả, nhưng mà nó cho biết đó là giai đoạn rất là quan trọng cuộc đời của mình tích tụ. Xong rồi giai đoạn thụ hưởng là bây giờ tự nhiên mình nói, ồ bây giờ đi chơi, đi Nhật Bản chơi, đi Tây Ban Nha chơi, đi Ý Đà Lạt chơi, đi chỗ nào chơi nữa, ôm lấy miếng vàng ra bán đi, để mình đừng có sử dụng chỗ khác. À, mình có tiền cũng ráng mà bán miếng vàng. Đó. Thì thưa các bạn, cái đoạn thụ hưởng là nó cần lắm. Vì con người mình mà làm mà không thụ hưởng thì không được. Cho nên ngày xưa đó, người ta đã quy định như thế này, là bên cái xã hội Tây phương đó, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng là mình phải ngủ, và 8 tiếng là mình tiêu khiển. Tiêu khiển tức là thụ hưởng đó bạn. Là mình do cái óc, cái não của mình nó nhẹ nhàng lại, nó sống trong một cái phương thức đó, mà cái não của mình đó, và cái thân xác của mình đó, nó từ từ nó mở rộng ra tất cả phương hướng. Và các bạn có biết rằng đó, Finland, cái nước Phần Lan đó, là một nước giáo dục đặc biệt nhất trên thế giới, và nó trở nên cái nước có cái giáo dục mà hay nhất thế giới luôn. Là vì sao vậy? Vì học sinh không phải chỉ đi vào học để mà tích tụ không. Học sinh vào học ở đó là một ngày chỉ học 4-5 tiếng thôi. Và cái homework của nó chỉ có 30 phút hoặc là 20 phút là tối đa. Tại vì nó không tin cái chữ homework, mà nó tin rằng đó, khi mà ra khỏi trường thì cuộc sống mình là phải là sống làm sao mà có thể nối kết với tất cả mọi người, và học sinh đó, học để làm sao sống cho nó sung sướng, cho nó hài hòa, cho nó nhẹ nhàng, cho nó hạnh phúc. Không phải học để mà nhồi sọ. Khác hẳn với nước Mỹ chúng ta. Học lúc nào cũng nhồi sọ cả, và có lẽ nước Việt Nam mình hoặc là Á Châu bây giờ đó, hay là mình nghe những người bên Thượng Hải nói đó, con nít học là học ngày học đêm, học xong rồi đi ra ngoài còn học thêm lớp toán bổ túc nữa. Hồi xưa thầy nhớ là ở Việt Nam mình thời mà ngày năm 74, 75, thời khoảng đó, 74, 75, rất nhiều người phải đi học lớp toán lý hóa mà mình gọi là học thêm toán lý hóa vân vân để mình đi vào đậu. Và nhiều người, nhiều khi bây giờ là nhiều khi là có những nước trầm tiếng đó, là họ những cái lớp học đó ngay như là vừa mới lớp 5 lên lớp 6 cũng phải đi học ngoài học thêm lung tung cả. Học nó nhồi sọ, học nó thêm vào tích tụ. Nhưng mà những nước mà Phần Lan và mình gọi là nước Bắc Âu đó, họ tiên tiến vô cùng, họ dạy học trò làm sao sống cho hạnh phúc, chứ không phải làm sao thêm nhiều kiến thức mà tích tụ trong đầu. Thì rõ ràng những cái em đó, các bạn có thể tưởng tượng đến năm 17, 18 tuổi, tất cả các em sống ở Bắc Âu đó nói ít ra ba thứ tiếng. Thứ tiếng đầu tiên là thứ tiếng của cái nước nó, Phần Lan, và tiếng Finn của nó đó. Thứ nhì là tiếng Anh, và thứ ba là cái tiếng Espanol, hoặc là tiếng Tây, hoặc là tiếng Đức. Như các bạn tưởng tượng đó. Wow. Mình nhiều khi mình học tới lớp 12, nhiều khi mình chỉ biết một thứ tiếng, đến lịch trung đại học đó mình bắt đầu học một cái lớp nào, một thứ tiếng nào thôi. Và các bạn thấy tiếng Anh nó quá thông dụng, nhiều khi nhìn người Mỹ đó và gặp đó, đa số không phải là người nào cũng nói hai ba thứ tiếng đâu. Thưa các bạn, từ cái đó, nó đưa tới cái giai đoạn mà thụ hưởng rồi đó, thì mình phải thụ hưởng, mình phải có cái tiêu khiển. Nhưng mà nếu mình đi quá độ, lúc nào cũng du lịch cả, lúc nào cũng đi cruise cả, lúc nào cũng đi chơi cả, thì tới một lúc nào đó là bạn sẽ thấy rằng là cái sự hạnh phúc của bạn nó ích kỷ, nó không làm cho những người xung quanh phục, nó không làm ai cảm động cả, và mình cảm thấy như cái nghệ thuật sống của mình nó thiếu cái gì đó. Cho tới lúc nào mình bắt đầu bước qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn cho ra. Cho ra có nghĩa là cho tiền bạc này, cho thời gian, cho cái nụ cười cho người khác, cho cái cống hiến cái đời mình cho một cái ý nghĩa vĩ đại hơn, cho những cái thứ đó mà nó độc đáo vô cùng mà những người khác không phải ai cũng bắt chước được cả. Đó là mình cho cái trí huệ của mình cho cái công sức, cái hy sinh của mình, những việc nhỏ thôi nhưng mà nó vô cùng vĩ đại thôi, không có lớn. Cho nên ba giai đoạn đó đó gần như là thế nào chúng ta cũng đi qua cả. Và nếu mà mình mà tới giai đoạn cuối cùng lại đó thì mình sẽ sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, vì mình đã tới giai đoạn đào. Đào là cái giai đoạn đó mà mình chỉ cho ra thôi, và mình có quá nhiều thứ để cho. Và nhất là nếu mà mình không có tiền của bạn gì cả thì mình không ngừng cho cái tình thương, mình cho sự hỗ trợ, mình cho để làm cho người khác khai mở và sung sướng. Người ta gọi ông này là Mr. Darcy. Người ta không nói ông cái họ gì, cứ gọi kêu là Mr. Darcy thôi. Thì ông này là người mà da màu da đen này bạn. Ông này ông là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ, nhưng mà ông đi dạy trong trường học đó. Thì ông không phải dạy mấy đứa học trò ông đó. Ông không dạy nó chỉ có cái làm sao đánh cho trúng cái nốt. Không, ông dạy jazz, ông dạy làm sao mà mình có thể improvise, mình có thể là hát và làm những cái bài nhạc đó. Mình đặt ra là nhạc mà rất là tự tại, phóng khoáng, tự do vô cùng. Đó là cái biểu hiện đặc biệt của âm nhạc vô cùng. Mình đánh nốt nhạc, mình phải đánh cái kỹ thuật cho thiệt là cao. Không đánh nốt tầm bay tầm ba được. Thì Miss Darcy này đó, mình dạy học trò rồi, ông nói, ô, cũng như là cái bài nhạc này, cuộc đời chúng ta cũng lên thăng, rồi xuống trầm, cũng lên bổng, rồi từ từ nó cũng thành một điệu nhạc im lặng. Ông liên hệ cái âm nhạc và cuộc sống, và ông dạy cho các em trẻ đó, nhất là những em trẻ đó mà thiếu cha mẹ. Còn một em đó là cha chết mới thôi, mới chết gần đây, em đau buồn không biết làm sao cả. Ông ấy dạy cho em làm sao biểu hiện cái tánh buồn đó vào trong âm nhạc để cái buồn nó tiêu tan bật đi. Quá hay luôn. Có những em đó là cảm thấy là bây giờ đó, nếu con không có một chuyện gì làm thì chắc con đi ra ngoài con chơi bạn bè và con hút sách, con làm những chuyện bậy đó. Ông nói con tới đây đi để thầy dạy cho con cái này nha, âm nhạc, điệu nhạc cái thế này nè, điệu nhạc thế kia này, con hãy đi đánh cái điệu nhạc này cho người kia vui đi con, học như thế để cho người kia được cái cảm giác mà an ổn đi con. Ông dạy đó rồi, ông làm cho cái âm nhạc trở thành không còn là một kỹ thuật nữa mà là một cái nghệ thuật sống vô cùng. Và ông đem cái nghệ thuật đó đó ông dạy cho các em đó, làm sao mà từ cái chỗ mà mình gọi là kỹ thuật đánh cái nốt đồ rê mi fa son cho đúng, trở thành làm sao mà cái đồ rê mi fa son nó dịu dàng, nó hài hòa và nó đem cái tính chất mà cái đẹp đi vào trong cái con tim người ta, chứ không phải cái vào cái lỗ tai. Mình đánh đờn để người ta nghe cái lỗ tai là chỉ còn là kỹ thuật thôi, mình đánh đờn mình đi vào trong tim, đó là cái mỹ thuật, cái nghệ thuật. Và đánh đờn để mình chuyển hóa con người đó đó thành một con người mới gọi là đào thuật. Thì ông Darcy này đó, ông dạy để ông chuyển hóa con người đó thành một con người mới. Cho nên ông nói một câu rất là chí lý, ông nói đó là cái âm nhạc đó con, nó cũng là cái cuộc sống đó. Và nhiều khi con đã làm cái the best, con đã làm hết là hết sức hết lòng con làm rồi, but it come up short, nhưng mà cái kết quả đó thì sẽ không được như ý đâu. You do the best, but it comes up short. Mình con đã làm hết tất cả tấm lòng của con rồi, đẹp lắm rồi, nhưng mà cái kết quả vẫn là không như ý. Thì lúc đó con làm sao? Hãy coi như là một cái bài nhạc mà con hết lòng hết dạ của con đi. It's okay. Và thưa bạn, Miss Darcy tuy không phải là một nhà Phật giáo nhưng mà đã nói lên cái triết lý thấm sâu đó, đã đi từ cái chỗ sinh tồn ra chỗ hưởng thụ và bây giờ làm thiện nguyện. Ông đang dạy người ta đi vào trong nghệ thuật và cởi mở con tim, cởi mở con lòng, trở thành một con người mới. Cho nên các bạn biết đó, giống như cái người mà sáng lập ra cái Rebuilding Together đó, bây giờ đó họ đi từ cái chỗ là họ không có cảm giác an toàn tới cảm giác an toàn hơn, và bây giờ họ cho người ta sự an toàn. Họ đi từ cái chỗ là sinh tồn tới cái chỗ thụ hưởng, và bây giờ họ cho người ta cái niềm vui. Cuộc sống của mình là như thế, và khi mà mình sống như vậy đó các bạn, thì mình đã thấy rằng cuộc sống mình đẹp vô cùng. Và mình biết rằng đó, mình sống có cái mục đích, chứ không phải là mình sống chỉ biết thụ hưởng và không ngừng phê phán những kẻ khác không giống quan điểm với mình, không ngừng cho người ta lúc nào cũng thua mình cả. Mình không có oán trời trách đất, mình cũng không kiêu ngạo, và nhất là mình không đứng một cách ích kỷ, và mình chỉ biết chơi với những người có cùng chung cái thú ích kỷ như mình. Cuộc sống là cái sự cho ra của cái thân xác, của cái tình cảm, của cái năng lượng, và cuối cùng cả là cuộc sống là một sự không ngừng khai mở cái ánh sáng của nội tâm, cái tình thương vô lượng của mình. Thưa các bạn, nếu như vậy tức là mình đang sống với một cái nghệ thuật cao nhất. Mình sống đó để mình trở thành cái nguồn sáng, cái nguồn ấm áp, như là câu chuyện mà thầy vừa nãy kể về cái những người mà sáng lập ra cái Rebuilding Together, cái công ty đó, cái thiện nguyện đó, hay là mình sống như là ông Darcy, Mr. Darcy đi dạy cái nghệ thuật để khai mở. Hy vọng là tất cả chúng ta cũng từ 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 nhận diện được mình ở trong giai đoạn nào, kỹ thuật, mỹ thuật hay là đạo thuật, sinh tồn, hưởng thụ hay làm thiện nguyện, ở cái chỗ mình insecure hay là more secure, hay là mình giving security. Mình ở trong giai đoạn nào cuộc sống, và chúng ta bất kỳ chỗ nào cũng hãy mở tâm nhẹ nhàng với tất cả mọi người để chúng ta cùng vươn lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy luôn và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.